SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua đặc biệt trước Giáng sinh, chúng tôi có sự cộng tác của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lời đầu tiên là xin kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Vâng, xin chào quý thính giả của đài SBS và anh Phan Bạch.
Dạ vâng, thưa anh, hôm nay trong tiết mục đặc biệt này, chúng tôi xin phép anh gác ngoài chuyện chính trị ra để bàn đến những chuyện kinh tế xã hội. Thưa anh, việc đầu tiên là chuyện giá điện tăng. Ở trong nước, nhiều người lấy làm lạ, giá điện tăng đến 2 lần, mà điện là cái có thể nói là một cái phương tiện quan trọng, cần thiết cho con người, cho cuộc sống và cho sản xuất. Thì thưa anh, có giải thích vấn đề này như thế nào thưa anh?
Giá điện phải tăng, tại vì nếu không tăng thì tập đoàn điện lực Việt Nam sẽ bị lỗ thê thảm, ăn vào những cái lỗ của những cái năm trước ấy, khi mà tập đoàn này đã đầu tư vào chứng khoán và bất động sản, vào các dịch vụ này kia từ những cái năm 2006, 2007, 2008. Và lúc đó thì con số lỗ của tập đoàn điện lực Việt Nam lên tới khoảng hơn 30.000 tỷ đồng, đó là lớn lắm, và cho tới nay cũng chưa giải quyết xong, chưa xử lý xong. Thế thì sau đó tập đoàn điện lực Việt Nam rồi cùng với tập đoàn xăng dầu Việt Nam đã cộng cả hai con số lỗ của hai tập đoàn này khi mà đầu tư vào chứng khoán, bất động sản, dịch vụ, tức là đầu tư trái ngành ấy, không những không bị xử lý mà còn bù lỗ vào đầu dân. Và sau đó thì hai tập đoàn này đã thực hiện hàng loạt cái chiến dịch để tăng giá, tại vì ở Việt Nam chỉ biết tăng giá thôi, và tăng giá bù lỗ vào dân, đổ lên đầu dân và trút trách nhiệm toàn bộ cái số lỗ đó lên đầu dân. Tôi chỉ có thể nói là thế này, tức là Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của hai tập đoàn điện lực Việt Nam và tập đoàn xăng dầu Việt Nam từ rất lâu rồi, là họ bảo kê một cách hết sức là trắng trợn cho hai tập đoàn này để tăng giá. Và bất chấp tất cả những cái sai phạm của hai tập đoàn này, đặc biệt là những cái sai phạm của tập đoàn điện lực Việt Nam, ví dụ như là xây dựng công trình cơ bản và cũng lấy luôn cả cái việc là tính toán xây dựng hồ bơi để đưa vào giá thành điện lực, thì có nghĩa là tăng giá điện và dân phải chịu, tức là dân phải chịu tất cả những cái chi phí rất là vớ vẩn và thậm chí rất là tham nhũng, giống như là xây dựng hồ bơi vậy. Đó chính là cái lý do vì sao mà những cái tập đoàn điện lực Việt Nam và xăng dầu Việt Nam là phải tăng giá một cách vô tội vạ như vậy. Và kể cả một cái lý do rất nguy hiểm nữa là thế này, là cho tới nay là tập đoàn điện lực Việt Nam là một trong những cái ông chúa chồm ở Việt Nam, nợ chúa chồm. Và cuối năm 2017 thì con số thống kê chính thức là lúc đó là cái nợ của tập đoàn điện lực Việt Nam lên tới khoảng 9,3 tỷ đô la. Nhưng mà cho tới giờ có lẽ là tập đoàn điện lực Việt Nam nằm trong số hai tập đoàn nhà nước cùng với tập đoàn dầu khí Việt Nam nợ kinh hoàng nhất, tức là mỗi tập đoàn nợ tới khoảng gần 200.000 tỷ đồng Việt Nam. Thế thì với những cái con số như vậy thì chúng ta không có gì ngạc nhiên khi mà những cái tập đoàn này phải cố gắng tìm cách để tăng giá càng nhiều càng tốt. Và vào cuối năm 2017 thì tập đoàn điện lực Việt Nam, tôi cho là với sự bảo kê rất trắng trợn từ Bộ Công Thương và được bật đèn xanh bởi chính phủ, được coi là kiến tạo và hành động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì lúc đó đã có một cái cú gọi là tăng giá bất ngờ lên tới 6%. Thì chúng ta biết ở trên thế giới cái việc mà tăng giá điện lên 6% là cái chuyện hy hữu lắm. Thực sự ra là sẽ gây phản ứng rất lớn. Ví dụ như là vào năm 2011, lúc đó là chính phủ Bulgaria dung dưỡng cho hai cái tập đoàn điện lực để tăng giá điện và đã phát sinh ra một cái làn sóng biểu tình khổng lồ ở Sofia là thủ đô của Bulgaria, lên tới hàng trăm ngàn người. Và cuối cùng là chỉ có vài tháng sau là một cái hiệu ứng đột ngột đã xảy ra, là toàn bộ chính phủ Bulgaria đã phải từ chức về cái chuyện này. Còn mới đây nhất thì chúng ta biết là chính phủ Pháp đã tăng giá nhiên liệu, nhưng mà không biết là cái việc mà tăng giá nhiên liệu ở Pháp thì nó có phải là một cái gì quá bức bối đối với người dân hay không, nhưng mà đã phát sinh ra phong trào phản đối áo vàng gây rúng động thủ đô Paris của Pháp. Thế thì ở Việt Nam thì sao? Ở Việt Nam thì như tôi đã nêu là những cái tập đoàn như Điện lực Việt Nam kinh doanh đầu tư trái ngành và sai phạm rất nhiều việc và nợ như chúa chồm, và nói chung đặc biệt là những cái sai phạm của những tập đoàn này không những không được xử lý mà thậm chí là còn được nhận huân chương lao động hạng nhất nữa. Trong lúc này lại còn tăng giá, trong cái hoàn cảnh khốn khó của người dân Việt Nam như thế này thì tôi nói chỉ có chết thôi. Theo một số chuyên gia thì họ tính toán như thế này, cái việc mà tăng giá điện như tăng giá xăng dầu, đặc biệt là tăng giá điện sẽ ảnh hưởng tới lạm phát của Việt Nam là rất lớn. Tại vì theo một số chuyên gia đánh giá, theo cái mô hình tính toán của họ gọi là cái mô hình Leontief, thì cứ việc mà tăng giá điện như thế này sẽ làm cho lạm phát tăng khoảng hơn 1%. Thậm chí là tới gần 2%. Như vậy thì đây tôi muốn nói đây là cái chỉ số lạm phát thực tế chứ không phải là chỉ số lạm phát theo báo cáo của chính quyền nhà nước. Nếu mà theo báo cáo thì coi như dưới 4%, dưới 5% một năm và mọi chuyện rất ok. Nhưng mà còn trong thực tế rất nhiều thứ tăng, giá điện tăng, giá xăng dầu tăng thì ảnh hưởng tới gần như tất cả các loại giá cả khác trên thị trường và làm cho lạm phát thực tế có thể tăng lên từ 20-30% một năm. Thế thì bây giờ cũng sắp Tết Tây và cũng sắp Tết Ta, Tết Nguyên Đán ở Việt Nam, thì cái việc mà sắp tăng giá điện như vậy và khả năng nhiều là sẽ tăng vào đầu năm 2019, tăng trước Tết Nguyên Đán luôn, sẽ là một cái cú, có thể nói một cái cú thất thần đối với bà con và cũng là một cái món quà trong ngoặc kép ấy mà, một món quà rất kinh khủng đối với người dân Việt Nam, đối với hàng trăm triệu người dân Việt Nam cho cái Tết Nguyên Đán năm 2019 này.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Những lời trình bày của anh nghe chua xót quá, bởi vì hai tập đoàn này, tập đoàn điện lực và tổng cục xăng dầu đầu tư trái phép, lẽ ra họ không có quyền làm những trò như vậy mà anh nói rằng họ phải tăng giá để tránh cái chết của họ, nhưng mà chắc chắn là họ không chết mà là người dân khốn khổ và có thể người dân chết vì giá điện tăng, giá xăng dầu tăng. Dạ thưa anh, chắc chắn có sự liên hệ giữa Bộ Công Thương và Điện lực Việt Nam cũng như là Tổng cục Xăng dầu, thì cái mức quan hệ đó như thế nào? Chính phủ cũng hiểu rằng những mặt hàng chiến lược này là quan trọng đến cuộc sống của người dân, mà chính phủ nói là của dân, do dân và dân bầu ra, tại sao không quan tâm đến những chuyện này của người dân thưa anh?
Có hai cái biểu hiện về cái mối quan hệ rất là hữu cơ và rất là đáng nghi ngờ giữa Bộ Công Thương là cơ quan chủ quản của hai tập đoàn điện lực Việt Nam và tập đoàn xăng dầu Việt Nam. Cái biểu hiện thứ nhất là trong suốt từ năm 2011, khi mà các tập đoàn này đầu tư trái ngành và rất nhiều sai phạm, cho tới nay thì đã không có bất kỳ một cái sai phạm nào bị xử lý. Mà tôi muốn nói là đây, trong này có kể cả một cái sai phạm kinh khủng, một cái sai phạm này mà cả tôi nói là thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phải chịu trách nhiệm và thời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phải chịu trách nhiệm. Đây là cái việc mà có tới 15-17 cái nhà máy thủy điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã xả lũ mà không báo trước cho người dân ở các tỉnh miền Trung trong những mùa mưa lũ vào năm 2013 và năm 2016. Gần 100 cái chết, tôi thống kê như vậy là gần 100 cái chết của người dân nghèo ở các vùng lũ từ Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi, Quảng Nam đấy, liên tục như vậy. Những cái chết đó báo chí nhà nước chỉ dám nêu ra một cách hời hợt thôi, và cuối cùng đã không có một cấp nào xử lý về trách nhiệm sai phạm, thậm chí là không có một xử lý một kỷ luật một cái giám đốc nhà máy thủy điện nào cả. Thì tôi cho đó là một cái sự dã man vô cùng tận, và cái sự dã man đó mặc dù chúng ta đang đánh giá ở góc độ xã hội nhưng mà nó lại liên quan sâu tới cái vấn đề là cái bản chất chính trị của chế độ cầm quyền ở Việt Nam hiện nay. Cho nên đó cái vấn đề anh Phan Bách nói thì cuối năm chúng ta nói chuyện xã hội, nhưng mà thực sự ra cái vấn đề kinh tế xã hội nó cuối cùng rốt cuộc bản thể vẫn là chính trị mà thôi, cho thấy là đây là một sự dã man từ cái việc được coi là giết sống dân chúng ở các vùng lũ trong cái việc xả lũ cho tới việc mà tăng giá điện như thế nào. Và nhân đây cũng phải nói lại một lần nữa, tức là vào cái thời cựu Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng á, ông ta đã cho nhập điện từ Trung Quốc với cái giá là gấp 3 lần so với giá sản xuất điện ở trong nước. Có nghĩa là những cái nhà máy sản xuất điện ở trong nước gần như không được mua, không gần như không được Bộ Công Thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam mua, mà lại đâm đầu đi mua điện ở Trung Quốc với giá cao gấp 3 lần. Như vậy thì có thể nói đó là cái gì? Nếu không phải là một cái hành vi được coi là nối giáo cho giặc thì đó là cái gì khác? Chỉ có thể nói là như vậy thôi. Đó.
Dạ vâng, chuyển sang vấn đề giá xăng dầu tăng. Anh cũng biết rằng hiện giờ như chúng tôi tại nước ngoài thì thấy giá xăng dầu quốc tế giảm, mà tại sao tại Việt Nam lại tăng? Và Tổng công ty xăng dầu và Petrolimex là hai cơ quan lớn nhất chi phối xăng dầu Việt Nam, thì hôm nay chúng tôi nhận được cái tin là Việt Nam phải nhập hơn 7,2 tỷ Mỹ Kim xăng dầu, rồi vào đầu năm tới thì có một cái món quà cho người dân khốn khổ Việt Nam là thuế môi trường về xăng này chịu cao hơn, và dân chúng rất là thắc mắc. Thưa anh, chuyện này như thế nào thưa anh? Đây là một chuyện dài, từ lâu chưa được giải quyết lần nào cả, thưa anh.
Và câu chuyện này nó cũng giống như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nó bắt nguồn từ những cái phong trào đầu tư trái ngành, trái nghề từ những năm 2006-2007. Khi đó là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, lúc đó gọi là Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, tức là Petrolimex, đã đầu tư trái ngành hay trái nghề và lỗ như vậy là khoảng hơn 10.000 tỷ đồng. Con số hơn 10.000 tỷ đồng thực ra thì nó không phải là quá lớn so với vào cái thời điểm này. Nhưng mà vấn đề là này, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cũng làm giống như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tức là kéo lại những cái khoản lỗ do đầu tư trái ngành của mình bằng cách cả tăng giá bù lỗ vào đầu dân chúng. Đó chính là cái lý do mà liên tục từ năm 2011 đến nay là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã tăng giá có thể nói là vô tận. Kể cả trong những cái trường hợp mà giá xăng dầu thế giới giảm thì trong nước vẫn tăng. Ví dụ như tôi nói là giá dầu thế giới lập đỉnh vào khoảng năm 2015 và sau đó bắt đầu đi xuống. Thế thì Vào năm 2015 thì giá xăng dầu ở Việt Nam tăng rất cao và đã thu cho Quyền một cái thuế ngân sách khá lớn, hay nói là như vậy. Trong đó có thuế bảo vệ môi trường do Bộ Tài chính sáng tạo ra. Nhưng mà nhân đây tôi cũng muốn nói thêm là thế này, cái thuế bảo vệ môi trường đó thu được khoảng 30.000 tỷ đồng á. Thì cho tới nay không ai biết, không có quyết toán, không minh bạch một chút nào về con số 30.000 tỷ đồng đó dùng làm cái gì cho bảo vệ môi trường, hoặc là không dùng làm gì cả. Đó thì người ta rất nghi ngờ về con số đó. Bây giờ trở lại cái vấn đề Petrolimex. Từ năm 2011 tới giờ thì Petrolimex đã tăng giá vô tội vạ lên đầu người dân. Một năm có thể tăng giá đến hàng chục lần, và tăng giá theo cái chiến thuật là giảm một lần thì tăng hai lần, hoặc là giảm một lần thì tăng ba lần, và theo một cái đường rích rắc hướng lên. Và thường là cái chiến thuật của Petrolimex cũng sâu hiểm ở cái chỗ này, khi cứ đi vào những trong cái khoảng thời gian mà họp quốc hội, khi có đại biểu quốc hội có ý kiến và báo chí dư luận người dân có ý kiến thì giá giảm nhẹ thôi, nhưng mà trước và sau khi họp quốc hội thì giá tăng và tăng mạnh hơn. Thế thì cho tới gần đây có thể tổng kết lại là Petrolimex đã tăng giá rất cao. Và trong cái việc tăng này nó cũng liên quan tới cái vấn đề mà anh Phan Bách vừa nêu, là cái việc mà nhập hơn 7 tỷ đô la xăng dầu quốc tế. Trước đây Việt Nam có thể sản xuất được xăng dầu, nhưng mà cũng như là một số cái nguồn năng lượng khác, ví dụ như than, thì trong khoảng 10 đến 15 năm vừa qua thì Việt Nam đã phải nhập trở lại, không sản xuất được nữa mà phải nhập trở lại từ quốc tế với giá cao. Trong trường hợp đối với xăng dầu, đối với than, đặc biệt là than, là đã phải nhập từ Trung Quốc với giá từ gấp 2 tới gấp 4 lần so với giá ở trong nước. Cộng thêm vào đó, cái giá thành của xăng dầu lại được bổ sung thêm bởi cái thuế được gọi là thuế bảo vệ môi trường. Cái thuế này từ năm 2014-2015 là Bộ Tài chính, chúng tôi gọi nôm na cái hỗn danh của nó, gọi là cái bộ thắt cổ, tức là TC, thắt cổ, có nghĩa là chỉ chuyên đi kiến tạo ra những cái sắc thuế, loại thuế để mà thắt cổ dân và làm cho tình hình tồi tệ hơn và làm cho người dân bế tắc hơn. Thế thì từ năm 2014-2015 thì bộ thắt cổ này đã sáng tạo ra cái loại thuế gọi là thuế bảo vệ môi trường. Nhưng mà bảo vệ môi trường đâu không thấy, môi trường vẫn ô nhiễm, vẫn dày đặc đủ thứ ô nhiễm, mà chỉ biết là thuế thu càng cao ngất trời và thu đến 60.000 tỷ đồng. Nhưng mà trong đó lại không biết, không hề minh bạch, không hề đưa ra một con số công khai nào về cái con số thu thuế môi trường, bảo vệ môi trường đó đã được dùng cái gì, dùng như thế nào để bảo vệ môi trường. Và rất nhiều dư luận họ nghi ngờ rằng chính là cái thuế bảo vệ môi trường đó, những con số mấy chục ngàn tỷ đồng như vậy đã chui vào túi quan tham, chui vào túi giới quan chức, và cho tới giờ không được minh bạch. Đấy, thế thì tóm lại là cũng giống như Tập đoàn Điện lực Việt Nam, thì Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã gây ra một cái mối di họa không chỉ là về xã hội mà về chính trị khủng khiếp đối với người dân Việt Nam, và lại cống hiến thêm một cái món quà lớn từ cái Tết năm này sang Tết năm kia cho người dân Việt Nam bằng cách là tăng giá bất tận trên đầu người dân Việt Nam. Và sắp tới món quà rất lớn đó là 4.000 đồng thuế bảo vệ môi trường cho một lít xăng, thì điều này tôi nghĩ rằng giá xăng dầu ở Việt Nam sẽ tăng vọt lên, và không biết là người dân Việt Nam còn có thể chịu đựng được tới mức nào nữa nếu như họ không biết cách phản ứng giống như là cái xã hội người dân ở Bulgaria hay là ở Pháp.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Một điều cũng xin nhắc lại là thưa anh, tại Việt Nam cũng có khai thác dầu hỏa ở giếng Bạch Hổ. Trước năm 1975 thì cũng đã có khai thác được một số, mặc dù không nhiều, nhưng mà nhờ việc khai thác đó mà giá xăng dầu đã giảm rất nhiều trước năm 1975. Thì đến sau khi năm 1975 thì vẫn khai thác được tại giếng Bạch Hổ, vẫn có một số lượng có thể là không nhiều, nhưng mà nếu mà phục vụ đối nội ở trong quốc nội thì có lẽ cũng khá. Do đó người ta không hiểu rằng với mức độ mà khai thác dầu thô tại giếng Bạch Hổ, Việt Nam lại phải nhập cảng hơn 10 triệu tấn dầu. Con số này nó đi đến đâu? Tại sao lại số lượng dầu thô khai thác được lại không phục vụ cho thị trường quốc nội thưa anh?
Hồi trước đây, dự trữ về dầu khí của Việt Nam còn nhiều, đặc biệt là trước năm 1975. Nhưng mà sau cái giai đoạn sau năm 1975, và đặc biệt là chỉ trong khoảng cỡ 10-15 năm qua thôi, tức là từ khoảng năm 2004-2005 cho tới nay ấy, thì cái tốc độ sản lượng, gia tăng sản lượng khai thác dầu khí ở Việt Nam là tăng đột ngột để lấy tiền chi ngân sách. Tại vì cái bộ máy ngân sách nặng nề quá và tham nhũng cũng nặng nề quá, cho nên là phải lấy tiền để chi ngân sách, và đồng thời là phải có ngoại tệ để trả nợ cho nước ngoài, tại vì nợ nước ngoài như vậy là mỗi năm cũng lên tới hàng 10-12 tỷ đô la một năm. cho nên là gia tăng cái sản lượng khai thác dầu khí ở các mỏ ở Biển Đông. Cái chỉ tiêu khai thác sản lượng dầu khí trước đây thì chỉ vào khoảng từ 1,5 triệu cho tới 2 triệu tấn một năm. Nhưng mà trong thực tế thì Petro Việt Nam đã, tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN đã khai thác như vậy là đến từ 4 triệu cho tới 4,15 triệu tấn dầu thô một năm. Và điều đó đã dẫn tới là cuối cùng thì cái vấn đề và cái mỏ Bạch Hổ mà anh Phan Bách vừa nêu trước đây là rất dồi dào, nhưng mà cho tới giờ là đã được xác nhận một cách chính thức, xác nhận ngay trong năm 2018 này là mỏ Bạch Hổ đang bị cạn kiệt một cách nhanh chóng. Và dù khai thác hạn chế, duy trì ở cái chế độ khai thác hạn chế, thì cái sản lượng để khai thác ở mỏ Bạch Hổ, cái trữ lượng để khai thác mỏ Bạch Hổ chỉ còn kéo dài được cho tới khoảng năm 2021 mà thôi, tức là khoảng 3 năm nữa mà thôi. Mà Bạch Hổ là cái mỏ lớn nhất, có thể nói là mỏ lớn nhất của Việt Nam, thì trong khi đó thì lại chưa tìm thấy, chưa phát hiện được những cái trữ lượng mới, hoặc là phát hiện rất ít mà thôi. Điều đó cho thấy là về cái tình hình dầu khí của Việt Nam, tương lai dầu khí của Việt Nam là bi đát. Và theo cái xác nhận và cũng làm cái kế hoạch của tập đoàn dầu khí Việt Nam thì từ đây cho tới năm 2025 là hết dầu, và mỗi năm là phải giảm cái sản lượng khai thác 10%, và cho tới năm 2025 là hết dầu. Và chúng ta biết là bây giờ Việt Nam đâu còn, thực sự là đâu còn tài nguyên thiên nhiên gì lớn ngoài dầu khí. Tất cả gỗ đã phải nhập khẩu từ lâu, than cũng phải nhập khẩu từ lâu, bây giờ xăng dầu cũng phải nhập khẩu, và bây giờ dầu khí cạn kiệt trữ lượng, cạn kiệt dự trữ như vậy, và trong khi đó lại không phát hiện được cái nguồn dự trữ mới ở dưới biển. Thế thì lấy cái gì để ăn xài, để chi tiêu, để nuôi một cái bộ máy khổng lồ và để tham nhũng? Đó chính là cái vấn đề mà anh Phan Bách hỏi tôi, và tôi cũng rành mạch nói thật, tức là cái tương lai cực kỳ bế tắc cho ngành dầu khí Việt Nam, và đó là cái lý do vì sao phải nhập tới hàng chục triệu cái tấn dầu, tấn xăng dầu một năm, và làm cho cái đội giá xăng dầu ở Việt Nam lên rất cao.
Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng rất nhiều. Và cuối năm mà nói chuyện không được vui lắm, thì thưa anh, trước thềm Giáng sinh thì thưa anh, không khí tại nơi anh ở như thế nào, anh có thể chia sẻ với quý thính giả chúng tôi được biết không ạ? Dạ.
Không khí trầm, buồn, không có gì phấn khởi cả, kể cả giới công giáo, người ta vẫn trang đèn và kỷ niệm cầu nguyện, nhưng mà thực sự ra không khí rất trầm buồn. Và đặc biệt là nó còn xảy ra một cái vụ là không biết vô tình hay hữu ý, thì vào gần Giáng sinh năm nay ấy, thì lại một lần nữa trong nhiều lần là chính quyền Hà Nội tổ chức xây dựng trái phép trên cái đất của tòa tổng giám mục Hà Nội, và đã gây ra một cái làn sóng phản ứng rất mạnh, cái làn sóng phản ứng rất mạnh từ tòa tổng giám mục Hà Nội. Và cách đây không lâu thì tu viện Thiên An ở Huế cũng bị đàn áp mạnh mẽ, cũng bị đàn áp ghê gớm, bị chính quyền Huế, Thừa Thiên Huế đàn áp ghê gớm, và gần như là xây dựng trái phép ở trên cái phần đất của tu viện Thiên An. Và một số tu sĩ ở trong tu viện Thiên An khi mà phản ứng thì còn bị đánh đập, bị côn đồ và bị giới quan chức nhà nước đánh đập. Thế thì tôi cho rằng đó là những cái dấu hiệu đúng là không thể gọi là một cái mùa Giáng sinh an lành. Và sắp tới Giáng sinh này thì chúng ta có lẽ là tôi chỉ biết đưa ra cái lời cầu nguyện là cho tu viện Thiên An, cho tòa tổng giám mục Hà Nội và cho tất cả những cơ sở công giáo và nói chung là tôn giáo ở Việt Nam đang bị chính quyền bách hại.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Phạm Chí Dũng rất nhiều, và thay mặt cho quý khán giả đài SBS xin kính chúc tiến sĩ và gia đình một mùa Giáng sinh rất an lành, và xin góp lời cầu nguyện cho những hoàn cảnh thương tâm tại Việt Nam sẽ sớm được giảm bớt hoặc chấm dứt. Dạ.
Yeah. Xin chúc quý thính giả đài SBS một mùa Giáng sinh an lành, toại nguyện, và hy vọng là những mùa Giáng sinh năm sau chúng ta sẽ được chứng kiến một cái gì đó thay đổi trên mảnh đất Việt Nam. Dạ. Yeah.
hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.